Cho nên những cái pháp đối trị. Thì bây giờ mình tu bốn cái xả này đó, thì mình quán chiếu là mình thấy nè, mình xả được cái tài, tài xả thì mình có được cái phước báo. Quý vị tin cái đó. Ông bà mình dạy Pháp Hòa thấy hay. Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Bởi vì mình ăn nó hết, nhưng mà mình cho người ta nó còn. Còn cái gì quý vị biết không? Nếu nói xa là còn cái phước, nói gần là còn cái tình. Hôm Phật Ngọc vừa rồi mấy Phật tử mới nói: trời ơi, thầy mà cho ăn một ngày ba, một ngày mà ba bữa là mạt. Pháp Hòa nói thôi mình cũng lỡ mạt rồi. Giờ thêm kỳ này nữa cái nó thêm chữ rẹp, kêu mạt rẹp. Mạt như con rẹp vậy đó. Không? Nhưng mà không sao, mình còn cái tình. Cho nên mà ở trong chùa nó có cái hay là chùa nghèo, nhưng mà cái tình nó dạt dào. Là bởi vì quý vị thấy là mình nghèo cái gì chứ gạo không có nghèo nha. Người ta quan niệm cúng 20 đâu có nghĩa lý gì. Ra chợ mua bao gạo 20 về nấu cả 100 người ăn. Ai cũng nghĩ vậy cho nên chùa quá trời gạo. Thành thử ra đó là ở trong chùa thì mình mới thấy là trong chùa là luôn luôn lấy cái đạo ra mà hành. Lấy cái tình cảm, cái đạo đức hành xử. Cho nên mình mà hành xử được cái đó đó, đôi khi mình cũng bớt đi cái phiền não cho chính mình. Mình đừng có xử lý không. Mà tiếng Việt Nam có một cái danh từ là lý lẽ. Cái lý là như vậy, nhưng mà đôi khi nó cũng phải có cái lẽ của cái lý. Cái lẽ đó là gì? Cái exceptional. Cái lẽ đó là có những cái ngoại lệ. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Cái chữ lý là phải như vậy, nhưng mà đôi khi mình phải lẽ một chút. Mà cái lẽ đó là để làm gì? Để mình hướng dẫn cho người ta và để làm nhẹ tâm mình và làm cho người dễ chịu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Theo nguyên tắc, mình gặp nhau là chắp tay A Di Đà Phật, nhất là gặp chư tăng, chư ni, quý thầy quý cô đó, chắp tay mô Phật. Bạch thầy, tôi mới tới, ví dụ vậy. Thế thì một em nó mới tới chùa, nó câu vai thầy, nó hai thầy. Lý là nó không làm mà làm cái lẽ. Nhưng mình phải lẽ nó một chút là tại vì nó mới tới. Cái em đó nó mới, nó không hiểu. Hay là nó mới bước vô chùa, nó đâu biết thắp nhang. Và nó cầm cái nhang, nó thổi cái phù. Phải không? Thì mình mới nói, ồ, lần sau con nhớ thắp hương là phải quạt, đừng có thổi nha. Bởi vì mình tôn kính cây hương, muốn trong sạch cây hương, cho nên mình không có thổi, vì cái hơi miệng của mình nó không có đủ tôn kính, cho nên mình lấy cái tay mình quạt cây hương. Đó. Tức là mình hướng dẫn chút về cái tự nhiên người kia, người ta thấy nhẹ, mình được hướng dẫn. Cho nên cái hướng dẫn á, mà không biết cách hướng dẫn, cái tự mình chuốc cái phiền não cho mình và mình tạo phiền não cho người. Cho nên mình tài xả là mình được phước báo. Mình pháp thí, mình xả cái pháp á, là mình tăng trí tuệ. Làm sao vậy? Là tại vì á, mình cho người ta cái cuốn băng giảng này á, người ta nghe hay phải không? Lần sau người ta có băng giảng khác ta cho mình nghe, cho nên mình người ta luôn luôn cái trí tuệ nó bồi dưỡng. Bồi là dung cao lên, dưỡng là nuôi, kêu bồi dưỡng. Pháp Hòa hay ví dụ. Quý vị có 1 đồng. Quý vị cho Pháp Hòa, Pháp Hòa có 1 đồng và cho quý vị, thì cả hai người cứ tối ngày cứ 1 đồng hoài. Phải không? Nhưng mà nếu quý vị có cái hay, quý vị chia sẻ với Pháp Hòa, rồi Pháp Hòa có cái hay và chia sẻ, như vậy là mỗi lần mình chia sẻ là cứ tăng lên 2 cái hiểu biết. Cho nên mình pháp thí là tăng trưởng trí tuệ. Còn mà nếu mà nói thực tế hơn là ví dụ ha, hàng tuần mà Pháp Hòa phải rỉ rả nói chuyện với quý vị, mà Pháp Hòa mà không có phải, nếu mà không có để thì giờ chút mà nghiên cứu rồi đọc kinh, đọc sách đó, thì làm sao mà có cái gì mà nói. Cho nên nhờ pháp thí mà mỗi ngày cái trí mình nó tăng, hiểu biết mình nó tăng. Giống như một thầy giáo mà vô lớp đó, ngày mai mà dạy cái môn đó mà không, tối nay mà không coi trước đó, là ngày mai không biết gì để nói. Cho nên mình có cái hiểu biết, mình chia sẻ với người thì cái tuệ giác của mình, cái trí mình nó sanh. Đừng có nói chi là pháp thí nghe, nổi cái cuồng băng mình nghe thôi. Mình nghe lần đầu á mình hiểu như vậy nha, mà lần sau mình để cuồng CD đó mình vô mình nghe lại mình hiểu kiểu khác đó. Bây giờ mình hiểu nó sâu thêm được một chút á. Rồi chẳng những vậy mà mình còn phát minh ra nhiều cái điều hay ở trong đó nữa, mà chính người giảng cũng chưa nói tới, mà tự bản thân mình phát minh ra một cái hay ở trong đó. Do cái gì? Do cái tuệ giác của mình, do cái sự tu tập của mình. Thầy giảng sư nói một mà bây giờ mình nghe xong mình có thể nghĩ ra được một vài điểm nữa. Cho nên cái câu mà mỗi lần mình tụng kinh xong mình tụng gì? Tự quy y pháp á, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Mình trở về, mình xoay lại, mình nương tựa vào giáo pháp ở nơi chính bản thân mình thì trí tuệ mình nó tăng trưởng như biển cả. Cho nên mình thí xạ pháp thí mình tăng trí tuệ. Còn mình vô úy thí là mình tăng cái gì? Tăng cái niềm tin, tăng cái sự vững chãi. Hồi xưa đó, mình chưa đi chùa mình sợ chết. Bây giờ càng đi chùa rồi á, mình không phải là không sợ chết, nhưng mà mình cũng không phải muốn chết. Mà sao biết không? Mình bình thản trước cái thịnh suy sống chết. Tuần trước quý vị lên, quý vị thấy bàn linh trống. Tuần sau lên, ủa, cái chú này, bác này, cô này, anh này mới thấy tuần rồi đây mà. Bởi vì cái tự nhiên mình thấy cuộc đời quả thật là vô thường. Mới tuần rồi còn sờ sờ nói chuyện đó. Có một anh đó, một chú Phật tử tuần trước lên đó, là còn vui vẻ nói chuyện, mà chẳng những vậy rồi còn xin Pháp Hòa một cái túi ni lông, xin một ít thức ăn chay mang về, vui vẻ vô cùng, hoạt bát vô cùng. Tuần sau, 2-3 ngày sau, người nhà phone lên báo tin nói chú đó mất rồi. Cho nên là mình mới, khi mình đi chùa càng nhiều đó, thì mình thấy những cái tướng sanh già bệnh chết của thế gian, thì tự nhiên cái tâm mình nó định lại. Và khi mình thấy được như vậy rồi thì tự nhiên mình sanh ra một cái trí là mình phải sống như thế nào để xứng đáng một ngày mình sống. Mình phải sống như thế nào để người kia có ra đi mình không có hối hận. Hồi xưa mình trách, mình phiền, mình giận, mình tức. Bây giờ mình giật mình, thôi dù sao đi nữa người đó cũng con mình, cũng anh mình, cũng chị mình, cũng bà con quyến thuộc của mình. Giận nhiêu đó cũng đủ rồi. Có nhiều khi á, sống với nhau có 5 năm mà giận nhau tới 10 năm nữa, hay là 15 năm vậy, mình thấy cái thời gian giận nó nhiều rồi. Thôi tới lúc cần phải xả bỏ. Ở trong ngục tối tâm nhiều quá rồi, tới lúc cần buông bỏ. Có nhiều khi không buông bỏ, xong rồi tới cái người đó mất cái mới tới thắp cây hương, nó thôi hồi xưa tôi với anh với chị có chuyện gì bây giờ mình xả nghe. Lúc đó thì nó muộn, người kia đâu có nghe. Cho nên nếu mình thấy rằng đến lúc cần phải giải tỏa cái oan kết, cái giận hờn giữa mình với người kia xả đi, để cho tâm tư mình nhẹ nhõm. Cho nên mình mà thấy được cái đó, mình đi chùa mình thấy được cái đó, mình thấy được cái sự sống chết, thì mình sanh cái tâm gọi là bình thản, định tĩnh. Mình có một niềm tin và mình có một cách sống. Cho nên Đạo Phật thường hay dạy mình quán vô thường là vậy. Người mà có càng quán vô thường thì người đó lòng từ bi càng lớn, tình thương càng lớn và càng sống có chánh niệm hơn. Thật sự ra đó, người tu mình đó, không ai mà không có còn không giận đâu. Có chứ, giận nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mình phải tập mình quán, tại vì mình biết rằng cái đó là cái mình cần tu. Mà Pháp Hòa hay giúp cho Pháp Hòa xả cái giận là bằng cách là Pháp Hòa quán vô thường vậy đó. Thôi bây giờ người đó mình giận á, Rồi nếu mình chết thì mình ôm cục giận, không, mình ôm cục đá giận hờn đi theo. Rồi bây giờ mình luôn luôn mình nghĩ người đó là người ơn của mình, người đó là người ơn của mình, cho nên lấy cái ơn đó đó để mình trang rãi qua những cái họ làm cho mình giận đó, cái mình hết giận. Mình thấy họ luôn luôn đem những cái ơn cho mình, từ bao lâu nay họ luôn luôn họ làm ơn cho mình. Như mình sống á, mình nhìn mọi người là ai mình cũng mang ơn hết, thì khi mình thấy mình mang ơn tất cả mọi người á, thì cái lòng của mình á biết ơn và mình biết sống nhẹ nhàng hơn, biết hỷ xả hơn. Và cái cuối cùng là gì? Mình mà xả được cái phiền não là tâm tư mình nó nhẹ nhõm. Quý vị nào mà tụng cái bài sám nguyện coi, rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Mà mình mà không có xả bỏ thì tâm tư mình nó nặng nề. Cho nên ngược lại với chữ xả là gì? Là chữ chấp. Chấp là gì? Chấp là chặt, là dính. Xả là lìa, là bỏ. Cho bây giờ tùy mình, mình muốn chấp để mà nặng nề, hay mình muốn xả cho nó nhẹ nhàng thì ở do mình. Phật là người cho mình bản đồ, đi hay không là mình. Chứ Phật không thể làm cái gì khác hơn. Thậm chí cái người kia thương mình mà ở sát bên mình, giúp đỡ cho mình tu một cách miên mật, nhưng mà tâm lòng của mình không muốn tu thì cũng không giúp đỡ được. Cho nên thầy hay là đã một giúp cho mình tận tâm rồi mà mình không có chịu xả bỏ, thì cái đó là cái phiền não do chính mình. Cho nên hôm nay Pháp Hòa nói xin thưa với đại chúng là nó có hai chữ ha. Đạo Phật á, là có chữ xả, mà đối ngược với chữ xả là chữ chấp. Rồi bây giờ Phật dạy mình bốn cách xả là tài xả, pháp xả, vô ý xả và phiền não xả. Bây giờ bốn cái phước nè, bốn cái công đức, hồi nãy là bốn cái công, đây là bốn cách tu nè. Thấy không? Rồi bây giờ bốn cái phước báo, bốn cái công đức nè. Tài xả được phước báo, pháp xả tăng trí tuệ, vô úy xả tâm định tĩnh vững lòng, phiền não xả tâm thanh nhẹ. Mà bữa nào mà quý vị để ý, thí dụ bây giờ hai vợ chồng mà giận nhau, bữa nào hết giận cái không khí nó khác, cái tâm tư mình nó khác. Cái bữa nào mà mình giận nhau là mình không thèm nấu ăn, mình không muốn nấu ăn, mà nếu có nấu đi nữa đó là nấu rồi dục đó, muốn ăn làm gì đó làm. À, rồi chẳng những như vậy mà hôm nào mình vui vẻ coi, cái tự nhiên là cái không khí trong nhà nó khác. Cho nên người Hoa có câu đó, hòa khí sanh tài. Cái không khí hòa thuận trong gia đình nó sanh ra tiền của. Mà cái tiền của là gì? Nó có hai mặt, tại vì hòa thuận thì không có chi tiêu. Không có hòa thuận là buồn, buồn không có chỗ đi, đi shopping. Phải mà shopping nhiều nào tốn nhiều nấy, cho nên nếu mà nói tiền của thì nó ở đó. Phải không? Còn nếu mà nói về cái tài đó là gì? Cái tài sản trong gia đình, trong tâm linh. Con cái nó đi học về, nó biết là bữa nay ba má giận nhau là không ai ngó ngàng tới mình, không ai cơm nước tới mình là xong rồi, cái nó cũng muốn kiếm chỗ nó đi luôn. Phải không? Thành thử lỗ lã vô cùng. Còn mình mà hòa thuận được thì tự nhiên con nó biết là ba mẹ expect là mình sẽ về nhà ăn cơm giờ đó, thì tự nhiên nó sẽ về. Cho nên quý vị thấy là cái tu trong đạo Phật từ nhỏ tới lớn, cho kinh điển của Phật dạy có thể giúp cho mình chuyển từ mê tới ngộ, từ sanh tử tới niết bàn, từ phiền não tới bồ đề, từ phàm lên thánh, từ khổ đau đến giải thoát, từ nặng trĩu đến nhẹ nhàng, từ cái này sang cái kia, cho nên gọi là kinh. Kinh nghĩa là vậy. Kinh là con đường chỉ dẫn cho mình, mà tất cả những con đường đã chỉ cho mình từ cái đơn giản cho đến những cái cao màu. Cho nên mình phải tụng hoài mỗi ngày, mỗi tuần: Pháp Phật cao sâu màu nhiệm. Đâu phải dễ nghe đâu nha, có duyên lắm mà, gọi là cơ duyên may được thọ trì. Tại vì có nhiều người á, mới có Nam Mô là họ đang ngủ mất đất rồi, chứ trừ tới ai gì nữa. Nhưng phải ráng. Có nhiều vị nghe băng giảng, người ta nói ráng nghe cùng băng này đi hay lắm. Bỏ cùng băng vô mà ông thầy ông niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần á, mà mới ông nói có Nam Mô Bổn là tắt rồi. Nó trời ơi, mới nghe cái sao thấy rùng rợn quá. Thì cái người kia phải khuyên: ráng đi, chịu đựng đi, qua được 3 câu này là tới cái kia. Khổ không? Chỉ có 3 câu niệm Phật mà nghe không nổi. Cho nên là người xưa cũng có câu đó: kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Kinh điển chất chồng như núi, không có cơ duyên không đọc không tụng được. Vì mở kinh ra là buồn ngủ, mở tiểu thuyết ra là sáng tỉnh. Để cuồng băng giảng vô, để một cuồng băng Phật Pháp bằng DVD vô là bắt đầu liêm diêm. Mà một cuồng nhạc, một cuồng live show của ai đó là ngồi coi từ đầu đến đuôi. Cái đó không có phải trách, nhưng mà phải nói đến cái cơ duyên. Mà hôm nay là mình có cơ duyên rồi, ai cũng có duyên hết nha. Nhưng mà đủ hay thiếu thôi, chứ không thể nói là tôi vô duyên. Có duyên hết á, nhưng mà đủ hay là thiếu. Nếu mình thấy mình thiếu thì mỗi ngày mình phải tu tập để mình tăng cái duyên đó. Bây giờ tăng bằng cách nào? Mỗi ngày chịu khó tụng kinh chút. 10 phút cũng được, 5 phút cũng được. 5 phút mà tu đó đỡ hơn là hoàn toàn không tu. Mà đại chúng cứ chia giờ ra đi rồi thấy là một ngày đó mình chạy rong ruổi bao nhiêu giờ, và hình như chưa hề có một phút nào mình sống cho mình. Hình như không có. Rảnh một cái mình lo cho người này, mình lo cho người kia, nhất là người thương của mình. Nhưng mà ít khi nào mình có chút giờ để mình lo cho mình. Chờ lo cho mình đây không có nghĩa là trang điểm, không phải là phấn son, không phải là áo quần, không phải là vật chất, mà chuẩn bị cái tư lương cho mình. Hôm nào Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Phật dạy những món tư lương cần đem theo ở trong kinh. Ở hôm nay mình ở trong cái mùa Vu Lan mà nói tới cái chữ xả. Bởi vì cái chữ Vu Lan Bồn đó nghĩa là cứu một người đang bị treo ngược, giải cái người đang bị khổ. Còn chữ bồn là gì? Chữ bồn là cái vật dụng để đựng thức ăn, nuôi dưỡng cái người đó. Bây giờ ở đây mình đâu có thiếu ăn. Mình thiếu gì? Mình thiếu cái tâm hồn. Có nhiều khi mình nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, nhưng mà tâm hồn mình nặng trĩu cũng không khác gì một người đang bị treo ngược. Bây giờ mình cần người nào như Ngài Mục Kiền Liên đưa một bát cơm tới giải cứu cho mình. Bát cơm đó là gì? Tượng trưng cho giáo pháp, tượng trưng cho sự nuôi dưỡng. Thôi hôm nay cũng còn trong mùa Vu Lan, và khi nói đến xá tội thì Pháp Hòa nhớ trong kinh Phật dạy có bốn, Phật dạy về xả, mà Phật dạy có bốn cái xả. Ha, xả tài, xả pháp, xả vô úy, xả phiền não. Mà có hai cái trên, hai cái này nó mình phải tu hai cái xả nó khác nha. Một cái xả đây là gì biết không? Xả là cho ra, bớt, cho bớt. Bởi vì mình có cho ra mình mới thêm nữa. Còn mình giữ hoài lắm bây giờ mình có nữa. Cho nên mình có cho ra mình có rồi. Còn cái cuối cùng quan trọng nhất là cái phiền não xả. Mà chính vì cái phiền não này á, nó làm tác động tới ba cái kia, nhiều khi mình tu không thành. Pháp tu không thành, bố thí tu không thành, vô úy tu không thành là bởi vì có phiền não. Cho phiền não là cái quan trọng. Mà xin thưa là mình tu á, đừng, không có bao giờ ai mà dám nói tôi bây giờ hết phiền não rồi. Không có đâu. Mình còn phiền não. Nhưng mà cái khác của mình giữa người tu và người không tu là cái chỗ này. Người tu là biết khi nó khởi, dừng khi nó khởi. Còn người không tu là không biết nó khởi, để nó hoành hành, nó cuốn lôi. Phải không? và cuối cùng rồi mình phải than câu cuốn theo chiều gió. Còn người tu của mình là khác. Người tu là biết nó khởi, dừng nó, không để nó kéo lôi. Hai cái đó khác. Cho nên tu là dừng chứ không có gì hết. Cho nên tu thiền ta kêu là gì? Thiền là chỉ quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn sâu. Trước khi mình nói, mình dừng lại 1 giây, 5 giây, 10 giây, coi coi mình nói cái gì vậy? Mình nói vậy có đụng chạm ai không? Có phiền não đến ai không? Rồi cái khi mà cái người kia mà bị mình trách lại, mình nói người này nhỏ mà hỗn, vô lễ, thì đôi khi mình cũng nhìn lại mình là mình lớn, mình đã nói cái gì để cho người nhỏ nó phải thốt ra những cái lời như vậy. Tổ Quy Sơn dạy rất kỹ. Khi mà mình không có biết rồi thì mình trách cái người nhỏ là hậu sanh vô lễ. Nhưng mà mình quên một cái điều là mình lớn mà mình phải tu như thế nào, mình hành xử như thế nào để người nhỏ. Mình nói là người nhỏ không kính người trên, nhưng mà ngược lại cái người trên phải tu như thế nào để mình rộng lòng với người nhỏ. Cho nên cái chữ hiếu là vậy. Không phải chỉ người nhỏ lo cho người trên mới là hiếu. Người lớn cũng có trang rãi lòng của mình xuống dưới người nhỏ, đó cũng là hiếu. Vợ cũng có thể hiếu với chồng, chồng có thể hiếu với vợ. Chữ hiếu là gì? Hiếu là mình dưỡng nuôi, mình cung cấp, mình có lòng tốt, mình hảo với cái người đó. Cho nên cái chữ hiếu mình phải hiểu rộng á, thì mới thấy là lúc nào mình cũng tu đạo hiếu được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như cha mẹ có hiếu với con không? Nghe nó kỳ phải không? Nhưng mà có đó. Con nó nói mẹ, con không thích ăn cái này. Là mẹ lật, hỏi con ăn gì con? Nói con muốn ăn cái đó, là mẹ lật đật làm liền. Chỉ cần nó nói con thích một cái thôi là mẹ sẽ tìm mọi cách mẹ làm cho con. Đó là hiếu chứ gì đâu. Rồi mình thương chồng quá, chồng nói chồng muốn cái đó, là tự nhiên mình cũng kiếm cách mình lo cho chồng cái đó. Đệ tử mà nói thầy, con muốn cái đó, là tự nhiên mình phải hiếu. Cho nên thầy phải có hiếu với đệ tử. Có nhiều khi mà ở trên phòng nửa đêm rồi mà nhớ trực, mấy ông nhỏ không biết ăn gì đây, 12 giờ khuya hay là 3 giờ sáng mà nhớ trực là phải đi xuống mở tủ lạnh coi ăn cái gì. Có nhiều khi mấy chú mà lười quá rồi cái bóc đại cái ổ bánh mì khô rang, nhét miếng chi với xà lách vô. Phá Hòa cầm cái bánh mì mà thấy khô như vậy mình chịu đâu có nổi. Là bắt đầu mình phải đi kiếm cách mình làm sao cho ngày mai ăn cho được. Mình biết là cái này là làm kiểu lười, làm cho có rồi ngày mai ăn không được đây. Cho nên 3 giờ sáng mà thấy cái món ăn đó mà không được rồi thì thầy phải hiếu với đệ tử là thầy lo. Thí dụ vậy. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên mình sống mình có hiếu. Cái chữ hiếu đó là tấm lòng của mình lộ ra. Ai cũng có thể mình hiếu được. Thậm chí một bác Phật tử đến chùa già cả, mình phải có hiếu nữa. Thấy bác lớn tuổi quá, mình nhường bác đi trước. Bác đi lấy cơm trước đi rồi bác tới ghế bác ngồi. Con còn trẻ, con đứng con chờ một chút không sao. Thấy bác lụm cụm quá, bác ngồi đây, con sẽ rót trà đến cho bác. Đâu ông phải ông, đâu phải ông nội ngoại, bà nội bà ngoại gì mình. Mình làm vậy, nhưng mà đó là cái hiếu của người trẻ đối với người già. Rồi mai mốt mình già, mình đi không nổi thì tự nhiên có người hiếu với mình lại. Nhân quả nó rõ ràng. Vậy thì bây giờ cái chữ hiếu đó mình thấy rộng như vậy. Mình thấy cái chữ nó rộng như vậy. Thậm chí một người mà người ta mới vô chùa, ta nói con ở xa mới tới. Hỏi vậy hả? Thôi ăn uống gì chưa? Đúng cái giờ đó rồi mà người ta lỡ, ta nói dạ ăn rồi, cũng không tin nha. Tại nhiều khi ta ngại ta mới tới, nhưng mà mình phải mời cơm. Vì khi mình mời cơm như vậy là mình hiếu khách. Quý vị thấy chữ hiếu không? Chứ nó rộng như vậy mà mình tu là tu ở từng giây phút trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và khi mà mình tu được như vậy là cái công đức mình nó tăng trưởng. Vì cái tấm lòng của mình nó càng ngày nó càng rộng ra. Cho nên gọi là vô lượng vô biên. Cái người nào mà như vậy cái ta kêu anh này hiếu khách. Có hiếu với khách. Thôi Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Và chúc đại chúng có một ngày an vui. Và xin thưa là trưa nay lúc 2 giờ chiều, 2 giờ đó, có một thời kinh tụng kinh Địa Tạng. Quý vị nào có thì giờ thì xin mời ở lại tụng kinh Địa Tạng. Và tối nay 7 giờ rưỡi có pháp thoại. Vì long weekend, hiện nay thì chúng ta đang có khóa tu 3 ngày. Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Thì vị nào dù không có giữ khóa tu, nhưng mà có cái chương trình và niêm yết xung quanh chùa đó, quý vị để ý những chương trình, thấy giờ nào mình tham dự được, quý vị tham dự để gieo duyên. Mình chưa đủ duyên tu trọn phải không? Mình tu gieo duyên. Dạ, xin chúc đại chúng an vui.